Cộng cái khánh đến mới thưa, mới hỏi với ngài, cái khánh này là cái Phật của thầy lạc mất phải không? Tối hôm rồi á, một cái con ngựa mẹ trong nhà của con nó sanh ra một cái thai chết, rồi cái người chăn ngựa đó mới dùng dao đó, mổ ra thì thấy cái khánh này ở trong đó, thì con biết là cái này là của thầy nên chúng con đem đến mà trả. Đó. Nhưng mà chỉ có điều là không hiểu cớ sao nó lại nằm trong bụng ngựa của nhà con, thấy nguy hiểm chưa? Nếu mà cỡ đó mà lên bước ngồi tàu giang thì sao? Đó, phải không? Vô bụng ngựa rồi. Đó, cho nên ở đây á, ngài nói là theo cảnh tốt mà lôi đi là như vậy đó, không làm chủ được mình, cứ thấy cảnh gì đó thì cứ theo đó mà đi thôi, thấy không? Cho nên là khi mà ngài Thiền Sư Vô Quả ngài nghe xong như vậy đó, mồ hôi ướt cả mình, nghe là coi như mồ hôi ướt mình luôn, nghĩa là cứ có mà lỡ cái bước lên là chết rồi. Cho nên rồi ngài mới làm bài kệ nhất tập nạp y nhất chương bì tứ đỉnh nguyên bảo tứ cá đề nhược phi lão tăng định lực thâm cơ nhược nhữ gia tác mã nhi. Nhất tập nạp y nhất chương bì, tức là một cái mảnh áo nạp đó, một cái mảnh da. Tứ đỉnh nguyên bảo tứ cá đề, tức như là bốn cái thoi bạc mà gọi là bốn thoi bạc mà hiệu nguyên bảo đó. Rồi tứ cá đề tức là bốn miếng, bốn thoi bạc bốn miếng đó. Nhược phi lão tăng định lực thâm, nếu mà chẳng phải lão tăng có cái sức định nó sâu á, thì cơ nhược nhữ gia tác mã nhi thì nghĩa là hẳn là phải làm con ngựa con ở nhà ngươi rồi. Cho nên gọi là một bộ nạp y, một mảnh da, bốn thoi bạc ấy, bốn miếng kia, chẳng phải lão tăng sâu sức định hẳn làm ngựa nhỏ nhà ngươi mà. Đó. Thì nói xong sư mới bèn đem cái bộ y đó và mấy cái thoi bạc đó trao trả lại cho hai mẹ con. Rồi từ biệt đi. Đó. Thì đó là một cái chuyện để cho mấy mình đây thấy rõ, đúng không? Nghĩa là mình không có con mắt sáng thật, chưa có cái chỗ tin nhận rõ, rồi tức là chưa có chỗ đắc lực. Thì khi mà gọi là sắp đi đó, bị những cái cảnh mà nó hiện đến không làm chủ được đó thì dễ bị đi lạc. Do đó mà phải nghe là hiểu, mà coi như là người mà hiểu đạo kỹ rồi á thì không dám lơ là như vậy đó. Không phải là mình bây giờ hiểu rồi tới đó làm chủ được, tới đó không có rảnh thời giờ để mà hiểu, để mà phân tích nổi, mà phải có cái sức sống chính của mình, từ đó nó mới phát hiện nó thôi. Chứ lúc đó mà gọi là quán như quyển thì lúc đó chắc không còn nhớ nổi để mà quán nữa đâu. Đó là cái để cho mình thấy rõ, phải có cái sức là tin nhận, thấy rõ. Cho nên ở đây thì ngài mới nhắc, không? Ngay đây mà chẳng gặp á, thì muôn kiếp ngàn đời luân hồi trong ba cõi là như vậy đó. Bởi vì chẳng thấy được chính mình thật thì rồi bị cảnh chuyển thì theo cảnh mà luân hồi chứ không có gì khác. Các huynh đệ, theo chỗ thấy của chân tăng thì chẳng khác với Đức Thích Ca. Hiện nay bao nhiêu chỗ dụng có thiếu thốn cái gì, sáu đường thần quang chưa từng san hở, nếu hay thấy được như thế chỉ là người một đời vô sự. Đơn giản, thấy không? Nghĩa là theo chỗ thấy của ngài đó thì không khác với Đức Thích Ca. Mình bây giờ dám nói như vậy không? Nhưng mà đây là bởi vì ngài có chỗ thấy sáng suốt rõ ràng xác quyết rồi, cho nên đây là một câu nói dứt phát, thấy không? Nghĩa là cái chỗ thấy đó không khác với Phật, tức là thấy đến cái chỗ không hai đó rồi. Bởi vì sao? Khi mà mình nhận ra được cái lẽ thật đó rồi thì cái chỗ thấy chân thật đó là không hai, không khác với chư Phật chư Tổ, thì đó mới là thấy đến cái chỗ chân thật. Còn mà có cái chỗ thấy mà sai biệt đó thì tức là sao? Cho nên còn có chỗ thấy sai biệt đó là biết rằng cái thấy của mình chưa có triệt rồi, cho nên mới có sai biệt. Còn có mình cái thấy mình khác với Phật nè, còn có cái thấy mình khác với tổ nè. Bởi khi mình thấy cái thấy mình nó khác với tổ, cho nên rồi ví dụ như mình đọc mình nghe các cái tổ mà gọi là kiến tánh, hoặc là các cái tổ mà thấy đạo truyền tâm ấn đâu, thì mình thấy chỗ thấy mình nó chưa đến chỗ đó thì mình không có tin nổi chỗ đó, thấy không? Không tin nổi chỗ đó thì nhiều khi là mình chỉ thích nó là khác, chuyện đó chuyện không có bài gì thôi, thấy không? Đó. Thì như vậy để nói lên cái gì đó, để nói lên cái chỗ thấy của mình nó chưa có thấu triệt, thấy không? Còn nếu mà chỗ thấy thấu triệt rồi á thì gặp nhau, phải không? Gặp nhau thì như vậy thì mới là cái thấy nó được triệt. Bởi vậy mà khi mà các tổ mà dù sống cách xa nhau cả ngàn năm, nhưng mà cái chỗ nói ra đó nó đều kết hợp với nhau hết, phải không? Đều kết hợp hết đó. Chẳng hạn cũng như là mà Đức Phật mà ở trong gọi là kinh Pháp Hoa, thì các ngài trước khi nói kinh Pháp Hoa thì ngài phóng ánh sáng ở đây rồi soi thấu cả phương Đông, thì sau này á rồi các tổ thì các ngài không có phóng ánh sáng như vậy, thì các ngài giơ cái gậy lên hoặc là giơ cái Phật tử lên thì có khác không? Phóng ánh sáng đó là muốn đánh thức cho chúng hội thấy được ánh sáng chân thật đó, phải không? Chứ đâu phải thấy ánh sáng đó là biểu mình phải nhìn theo cái, thấy được cái ánh sáng đó mà gọi là có xanh vàng đỏ trắng đó, phải không? Nếu mình chỉ thấy cái ánh sáng xanh vàng đỏ trắng đó thì cái đó cũng là cái ánh sáng sinh diệt thôi, phải không? Tự nhiên phóng cái ánh sáng đó để muốn đánh thức mình cái gì đang hiện hữu đây, đó ánh sáng đó mới là ánh sáng thật. Thì cái này vậy, giơ cây Phật tử lên thì cũng là phóng ánh sáng đó chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà các ngài không có mà gọi là phóng theo Phật, mà các ngài nói theo ngài, thì đó cái là mà cái chỗ đó mình thấy được chỗ đó thì mình thấy được cái chỗ gặp nhau, phải không? À. Hoặc là như là kinh Pháp Hoa mà nói là Phật thọ lượng mà gọi là vô lượng đó, Phật nói tuổi thọ của ngài nghĩa là tính không có kể hết, người mà gọi là nghiền nát cả thế giới mà đem đi qua cả phương Đông rồi vô lượng cõi nước rơi xuống hạt bụi, rồi đi qua vô lượng cõi nước rơi bụi cộng hết cái đó nghiền hết thành hạt bụi là một kiếp của ngài. Thì ngài nói vậy là mình thấy tuổi thọ ngài không biết bao nhiêu tính. Nhưng mà tới các tổ thì các ngài cần không có nói như vậy nữa, mà nếu mà hỏi ngài tuổi thọ bao nhiêu thì ngài nói sao? Đập cho ông gậy. Hỏi ngài bao nhiêu tuổi đập cho ông gậy thì không cần phải nói nhiều, phải không? Bởi vì nếu mà nói bao nhiêu tuổi thì đó là cái gì thì cũng còn nghĩ được đến, phải không? Thì cái đó là không phải là con người thật rồi. Cho nên ở đây kinh Pháp Hoa thì nói theo Ấn Độ, phải không? Cho nên ví dụ vậy đó để cho mình hết tưởng tượng nổi. Thì ở đây thì ngài thay về để cho mình hết tưởng tượng nổi, đập cho gậy cũng hết tưởng tượng nổi, phải không? Thì như vậy mình mới thấy được cái con người chân thật, phải không? Thì như vậy đều gặp nhau hết thôi. Còn nếu mình chưa mở cái sáng đó thì mình thấy sao kinh nói khác, tổ nói khác, phải không? Thì rồi chính mà cái thấy khác đó là nói lên cái chỗ thấy của mình nó chưa thấu triệt rõ ràng như vậy đó. Cho nên rồi mình hiểu chỗ này rồi đó thì mình mới không hết cái nghi ngờ, nhưng mà hoặc là mình nghe người này phê phán thế này, người kia phê phán thế kia thì mình cũng không còn lầm nữa. Biết rằng nếu mà ông phê phán gì đó thì coi chừng là cái đó là cái thấy sai biệt của ông, phải không? Đó. Hết lầm. Đó. Cho nên ngay đây ngài nói rõ mà cái chỗ chẳng khác đó cái gì, hiện nay bao nhiêu cái chỗ dụng đó thì có thiếu thốn cái gì đâu, tức là chỗ dụng hàng ngày của ông đó ở đây thôi thì ông có thiếu thốn cái gì đó. Ngay chỗ dụng hàng ngày đó, đó. Sáu đường thần quang chưa từng xen hở, tức là sáu đường thần quang ở này đó thì có xen hở lúc nào đâu, vậy là còn tìm cái gì nữa. Cho nên sống ngay đó thì đầy đủ hết, không dùng thì nghĩa là ngay đó thì đầy đủ. Cho nên rồi còn mình tìm á thì là cứ lo chạy tìm này chạy tìm cái kia, mà càng tìm nó lại càng xa. Ngay chỗ dùng hàng ngày đây rồi còn tìm cái gì nữa. Do đó mà ngài Triệu Châu thì tới hỏi tới hỏi đạo thì sao, con mới vào Tùng Lâm chưa có hiểu được gì hết, xin thầy chỉ dạy. Thì ngài bảo về thầy ông ăn cháo xong chưa, thôi rửa bát đi. Đơn giản, nó ngay chỗ dùng hàng ngày của ông đó thôi, khỏi cần phải tìm gì hết. Còn hoặc là đến thì ngài gọi gọi liền dạ, thì đó cũng là ngay chỗ dùng đó thôi, chứ có gì đâu, phải không? Vừa gọi liền dạ thì vậy là có thiếu chỗ nào? Giơ cái tay lên thì có ai không thấy không? Thì vậy là cũng có thiếu chỗ nào? Nhưng mà rồi thí dụ vỗ vào lưng cái bóp thì biết không? Thì vậy cũng có thiếu chỗ nào đâu. Thì tức là chỗ dùng hàng ngày đầy đủ hết, không có thiếu chỗ nào hết. Nhưng mà mình lại chạy đi tìm cái khác. Cho nên đó mới gọi là cái mê. Cho nên ở đây thì đánh thức mình ngay chỗ đó thôi. Nếu thấy được như thế đó thì chỉ là người một đời vô sự, đơn giản, khó phải tìm gì khác. Cho nên ngài thiền sư Chân Tịnh đó, một hôm là ngài ở trong thất, ngài hỏi vị tăng vậy chứ ông xong hay chưa, ngồi trong thất hỏi vị tăng vậy chứ ông xong hay chưa. Thì ông tăng cũng thưa chưa xong. Thì chỉ xong đây tức là liễu đó, không tức là rõ hay xong, rõ xong chưa đó. Thì ngài hỏi vậy chứ ông ăn cháo xong chưa. Thì ông tăng thưa là dạ ăn xong rồi. Thì ngài hỏi vậy chứ sao nói chưa xong, hỏi ăn cháo xong chưa, thì ngài nói xong rồi. Thì ngài nói sao nói chưa xong.